Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ thuyết về diệt trừ tâm sợ tật đố. Và người gọi tật đố là Maccariya, là một cái tâm sợ phát xuất từ lòng ganh tị, ganh ghét, đố kỵ, không thích ai hơn mình, không thích ai có thể vượt qua cái khả năng của mình. Bởi vậy cho nên cái tâm đố kỵ hay là tật đố này là một tâm cần được diệt trừ. Hôm nay các chùa đều kỷ niệm cái vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thường thường là tượng trưng cho lòng từ bi thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Thì dĩ nhiên là các vị Phật toàn giác, các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát đều thương tất cả chúng sanh. Động cơ thúc đẩy các ngài tu niệm để thành Phật cũng vì thương tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, cái tâm mà tật đố đó, tâm sợ tật đố đó là một cái tâm không tốt. Tâm mà không muốn ai hơn mình, tâm mà muốn mọi người không có gì cả, chỉ chúng ta có mà thôi. Thì trong kinh Đức Phật, ngài nói những người nào mà có tâm đố kỵ, ganh ghét, ích kỷ như thế này thì khi sống cuộc đời này cũng không được an vui, mà khi lìa bỏ cõi đời này rồi cũng sanh vào cái cõi đau đớn là ngạ quỷ, không được sống được an lạc ở nơi cõi trời hay là cõi người. Thì trong kinh Đức Thế Tôn dạy rằng là cái tật đố này nó có nhiều. Một gọi là avasa maccariya, tức là tật đố về trú xứ, tức là cái tâm ganh ghét, cái tâm ganh tị rồi về chỗ ở. Người nào mà có cái tâm không muốn ai ở cái chỗ tốt đẹp, không muốn ai có cái chỗ bằng mình, không có ai đi xe bằng mình, không ai có phòng ở bằng mình, không ai có giường ngủ đẹp bằng mình, không ai có nệm gối bằng mình, chỉ có một mình có thôi. Có nhiều người thật ra cái tâm cũng không muốn như vậy, nhưng mà đôi khi tự nhiên nó phát ra trong tâm. Ví dụ như cái nhà mình đẹp là cứ đi lui đi tới khen cái nhà mình là đẹp nhất rồi đó, và mong là không ai có cái nhà giống mình, và cái chỗ ngủ của mình đẹp đẽ thế này chắc không có ai giống mình, chiếc xe của mình sang trọng như thế này chắc không có ai giống mình. Và quý đạo hữu thấy cái tâm này khó mà biết được. Vốn cái con người của mình, cái tâm của mình đó, vốn nó cũng vắng lặng như nước vậy đó. Nhưng mà nếu khi có gió hay là khi có bột xanh, bột đỏ, bột tím, bột vàng mà thả vào trong nước rồi thì cái nước nó đổi màu đi. Cái tâm mình thật sự thì nó không có như vậy. Nhưng mà khi nó có một cái pháp bên ngoài rồi á, nó phan duyên, nó làm cho mình cái tâm của mình nó ganh tị, nó ganh ghét, nó đố kỵ, nó không muốn ai mà được như mình cả. Cái này khó thấy lắm nghe. Nhưng mà quý vị đạo hữu nên cố gắng mà kiểm soát mình. Khi nào mà có người nào nói chị ơi em mới mua cái nhà đẹp, mà trung tâm mình không cảm thấy ghét á, là mình khá, mình cảm thấy vui mừng, mừng cho chị có cái nhà tốt. Một cái người bạn mình thì thất nghiệp, mà có người bạn lại đi mở thêm cái tiệm ăn nữa, mà nghe nói chị ơi tôi có mở được cái tiệm ăn. Mà nếu người nào mà khi nghe nói câu nói xong á, mà hoan hỷ, trời tôi mừng cho chị có cái tiệm ăn quá tốt, tôi thất nghiệp không sao đâu, tôi thấy chị để mừng, thì tâm đó mới thấy là khá. Mà còn thấy hơi buồn buồn, hơi dần dần, hơi cảm thấy chán chường, hơi cảm thấy nóng ruột, thì như vậy là tâm đó là thuộc về là Maccariya đó, tức là cái tật đố rồi đó. Tật như vậy nó dở rồi đó. Cho nên chi về cái chỗ ở, khi quý đạo hữu có cái nhà tốt đẹp, nguyện cho người khác cũng có được cái nhà tốt đẹp. Khi quý vị có cái vườn thật đẹp, trồng hoa trái đẹp đẽ, nguyện cho những người khác cũng được như vậy, thì khi đó nó diệt được cái tâm tật đố, ganh ghét, ganh tị, từ cao từ đại. Đó. Cái tu này nó cũng dễ chứ không phải là khó đâu. Là mình thương tất cả chúng sanh, mình muốn có cái nhà đẹp thì người khác cũng muốn có cái nhà đẹp như vậy, mà điều kiện họ chưa có. Họ bị thất nghiệp hay là họ bị đau đớn, hay là họ gia đạo họ không được hạnh phúc vân vân, cho nên họ không được như mình. Thì khi mình có, mình phải cố gắng làm sao mà nguyện cho họ cũng có được như vậy. Hoặc là khi mình có rồi mình đừng chê người khác. tôi mua cái nhà này đẹp đẽ, vừa rồi tôi qua nhà bạn tôi mua cái nhà xấu quá mà còn đắt hơn tôi nữa. Rồi thì trong phòng ốc nó hẹp mà bếp núc coi không ra gì cả. Thì tự nhiên khi mình nói như vậy, cái tâm mình tự nhiên là tự nhiên mình khoe khoang, tự nhiên mình cái tâm mình có cái tâm tham. Do đó cho nên chi Đức Phật nói là phải diệt trừ cái tâm mà tật đố về trú xứ là chỗ ở đó. À, khi mà ở cái nhà đẹp thì mừng mình có cái nhà đẹp, nhưng mà cũng muốn người khác đẹp như vậy. Mà nếu có ai đẹp hơn mình như vậy cũng mừng cho họ. Mình có tiền làm ăn được như thế này, mà nếu có người làm ăn buôn bán được hơn nữa mình cũng mừng cho họ. À, thì cái người nào mà có cái tâm như vậy thì khi đó mới thể hiện được cái lòng từ bi mà chúng ta là con của Đức Phật, chúng ta cần phải có cái tâm niệm đó. À, thì diệt trừ cái này thầy nghĩ không phải là dễ nhưng mà cũng không khó. Nếu chúng ta cứ kiểm soát từ từ một chút thì chúng ta có thể làm được. À, thầy mà thầy đi trên máy bay đấy, mà thầy nhìn nó cái biển măng của Pháp mà bay từ Anh qua Pháp, thầy thấy nước Pháp vàng hết trơn ấy. Họ trồng bông cải đấy để mà họ lấy cái hạt để mà họ làm cái một cái loại mù tạt để mà ăn đó. Thầy ngồi trên thầy hoan hỷ vô cùng, sung sướng, cái nước Pháp đẹp quá đi, mà năm nay được mùa lại không bị tuyết, không bị đá, cho nên chi cả cái vườn cải nó vàng cả, thì cũng mừng vậy thôi. Rồi máy bay bay đáp xuống nước Pháp. Hay là khi về Việt Nam chẳng hạn, nghe nói người Bắc là bom đạn nhiều năm, nhưng mà khi thấy ruộng lúa xanh tươi, hay là đi ngang qua Hà Tĩnh thấy là cây đậu nành nó xanh tươi, tự nhiên mình cảm thấy mừng. Sau bao năm chiến tranh mà dân mình bây giờ lại khắc phục khó khăn để mà làm ruộng, để mà trồng các cái loại đậu mè như thế này rất tốt chẳng hạn. Thì cái tâm hoan hỷ như vậy làm cho mình sung sướng, mặc dù ngồi trên đó nó cũng là khát nước, chưa dám uống nước. Cho nên chư quý đạo hữu thấy rằng là cái mà chúng ta thực hành cái diệt trừ cái tâm tật đổ nó khó nhưng mà nó cũng dễ. Chỉ làm sao nghe ai nói cái gì mà về cuộc đời họ mình hoan hỷ, nhất là về nhà cửa xe cộ chỗ ngủ giường ngủ vườn kiện vân vân, là mình phải hoan hỷ, thì khi đó mình diệt trừ được cái tâm. Còn mà nếu không mình ganh tị thì mình sẽ trở nên bọn sẻn, mình trở nên cảm thấy ích kỷ, và sống trong đời này mình không phát triển được cái quả, nó không làm cho mình ngon lành được, an vui được, mà khi chết thì mình làm thành ngà quỷ đói vân vân. Cái thứ hai gọi là Kula Maccariya, tức là tật đổ về dòng tộc. Quý vị nghĩ khi nào nghĩ đi, tôi là thuộc dòng tộc cao đó, tôi là dòng vua, tôi là dòng có học giỏi, tôi là dòng giàu có, còn mấy người xung quanh tôi thật không có môn đăng hộ đối, tôi không thèm gả con tôi đâu. Tại vì cái gia đình tôi như thế này mà gả con cho cái gia đình như vậy đâu có được. Thế thì cái tâm của mình nó tự nhiên mình cứ tự cảm thấy tự cao về dòng tộc của mình. Thầy mà nói tới dòng tộc của mình là ngon lành. Có nhiều Phật tử khi mà nói chuyện với thầy á thì thường thường chê con người khác mà khen con mình, mà thầy thấy con mình cũng dở rộng ràng á, mà thầy không dám nói ra thì buồn. Con hiểu biết đạo Phật rõ ràng đó, có hiểu gì đâu, có biết lại Phật là thôi chứ có đi chùa đâu mà hiểu được chẳng hạn như vậy. Còn có đọc sách được bao nhiêu đâu, hoặc là đọc một cuốn vài cuốn, đáng lẽ phải khuyến khích con đi chùa nó mới phải, con nó hiểu biết hết trơn. Thì tự nhiên mình cảm thấy cái dòng tộc của mình khi nào hơn dòng tộc người khác cả. Cái nội khổ của dân Ấn Độ đó, thì thầy nói nhiều lần là vì cái giai cấp đó mà làm cho cái nước không tiến bộ được. Cho cái nước Ấn Độ là một cái nước rất là giỏi, rất là giỏi, họ văn minh rất là xa xưa, nhưng mà tại vì cái giai cấp đó mà làm cho cái xã hội nó chia rẽ. Cái giai cấp nào này là cao, giai cấp kia là thấp vân vân, cho nên chỉ nó mới sinh ra cái sự chia rẽ thôi trong cái đất nước, mà làm cho đất nước nó tôn giáo này với tôn giáo kia đôi khi cấu xé vân vân. Thì cái dòng tộc của quý đạo hữu thấy rằng khi nào á mình cũng có cái thân thôi, thân với tâm của mình đây thôi, cũng là cái thân này cũng là do đất nước gió lửa, thân người kia của đất nước gió lửa, cái dòng tộc mình họ nguyện họ trần họ lễ gì cũng giống nhau hết trơn, ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng muốn được an vui hạnh phúc, ai cũng muốn được danh thơm tiếng tốt, chứ không ai mà muốn cái gì mà thấp thỏi cả. Do đó cho nên mình coi mình với tất cả các dòng tộc khác, các họ hàng khác đều giống nhau cả, bách họ, các trăm họ đều giống nhau cả, thì khi đó chúng ta sống chung với nhau được. Còn nếu mà chúng ta nói chúng ta thuộc về họ tôn thất chẳng hạn là hơn ấy, công tầng tôn nữ mình hơn, tự nhiên ấy, mình cảm thấy mình cũng không tiến lên được, mà mình cũng có thể làm cho người khác buồn, thì là có cái may mắn được thuộc về dòng vua chúa thì cũng tốt. Mà nếu không phải dòng vua chúa mà Lê Trần hay gì mà trong thời bây giờ thì cũng tốt cả. Do đó cho nên chi Đức Phật nói rằng là cái sự mà tật đổ về dòng tộc đó cần phải được diệt trừ bằng cái cách chúng ta sống bình đẳng, ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng là muốn có an vui hạnh phúc, thì cái họ nào trên đời này nó cũng giống nhau hết trơn. rồi mình thương yêu nhau, mình có thể lấy chồng lấy vợ, mình có thể kết bạn kết bè, mình có thể giúp nhau làm ăn buôn bán, hay là kết tập thành một cái xã hội, một đất nước an vui mà không phân biệt, thì khi đó chúng ta mới được vươn lên. Còn nếu mà chúng ta phân biệt dòng tộc giai cấp thì chúng ta không thể được. Cái thứ ba là La Famacharya, tức là tật đổ về lợi lộc. Có người mà khi mà đã giàu có rồi á, là không muốn ai được như mình hết á. Có một đạo hữu nói với thầy, khi con qua Mỹ rồi con lái chiếc xe con buồn lắm. Khi con ở Việt Nam á, con lái chiếc xe con mới vui. Nói chuyện chơi chơi vậy mà trở thành một cái chuyện là chúng ta thấy rằng là cái tâm của mình nó khác. Khi con ở Việt Nam con lái xe con vui lắm, mà con qua Mỹ con lái xe con buồn. Tại vì con qua Mỹ ai cũng có xe hết rồi, có gì đâu mà vui. Còn hồi xưa ở Việt Nam con lái mấy người đi bộ trơn, con ngồi trên xe hãnh diện lắm. đầu cũng giàu có lắm, mà nói thật với thầy vậy, thầy nói cũng phải. Thì quý vị thấy không, đây là khi mà mình cái lời lọc mình có là mình muốn ai có nữa hết á. Cho nên quý vị đạo hữu thấy rằng khi mà mình giàu có mình cũng nên muốn ai cũng giàu có hết trơn á. Mình buôn bán lời, đừng có nghĩ cái tiền mình lời không, để cho cái tiền khác cũng lời luôn. Cho nên đừng, tôi mở làm sao cái tiền bên đây đừng bán được thì không có được. Ở Hà Nội có 36 phố phường, hồi xưa nước mình đó, cứ là hàng nào hàng nấy, hàng trống là trống hết, mà đường là đường hết, mà gào gào hết, rồi người ta cũng mua thôi. Do đó cho nên thầy nói là cho đến bây giờ mà có 80 restaurant nằm một khu ở ngoài Hà Nội chẳng hạn vậy, rồi ai ăn thì rồi cũng Tây Phương cũng có, người Việt mình có, các nước thì cứ tới khu đó là ăn uống chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì thầy nói rằng là khi mà mình thấy mình có lợi lộc nên là nghĩ đến cái sự lợi lộc của cái người khác, chứ đừng có nên nghĩ rằng mình lợi lộc của mình rất là nhất rồi đó, mong ai đừng có. Mà trong kinh Đức Phật nói cái tâm mà tật đổ này là muốn không ai có gì hết đó, chỉ có mình có thôi. Mình cũng học giỏi hơn ai, người mô đừng có học giỏi bằng mình. Thì cái lời lọc, cái la phạn ấy là lời lọc, lời dược đồ của cái đó. Mình muốn của cái mình hơn hết, không có ai bằng hết. Thế thì cái xã hội này mình sống một mình làm sao được. Phải có tất cả mọi người trong xã hội, nhất là bây giờ cái kinh tế như thế này, mình cầu nguyện hàng ngày cho tất cả các xưởng đều phát triển kinh tế để cho mọi người đều có công ăn việc làm mới là tốt. Chứ nếu mà một cái của mình được, cái người khác không được thì không cách nào mà kinh tế nó lên được. Do đó cho nên chúng ta muốn diệt trừ được cái tâm mà gọi là tật đổ về lời lọc của cải thì chúng ta nên cầu nguyện. Khi mình có công ăn việc làm thì cầu nguyện cho bè bạn mình có công ăn việc làm. Khi mà chồng có công ăn việc làm mà vợ có thì cầu nguyện cho vợ có, kiếm cách kiếm việc cho vợ có, giới thiệu công ăn việc làm cho những người bè bạn của mình, cho những người xung quanh mình. Có nhiều người bây giờ không biết kiếm việc ở đâu, nếu mà trong sở mình có chỗ nào mà cần người đó, cần hai người nữa thì mình lập tức đem hai người bạn mình vào. Cần rất là quan trọng cái điều này. Cho đến khi quý vị đạo hữu mà cần có việc mà có ai giới thiệu là mừng rỡ lắm. Thì bây giờ mình đem cái tâm mà muốn diệt trừ cái tâm tật đổ về cái lợi lộc, như vậy chúng ta nên có cái tâm thương tưởng đến những người khác. Khi mình có ăn nghĩ đến người khác chưa có ăn, khi mình có mặc mình nghĩ người khác chưa có mặc, khi mình có xe lồng lậy nghĩ người khác chứ không có chiếc xe cũ mà đi làm chẳng hạn như vậy. Thì mình cầu nguyện cho tất cả, mình dầu cho mình giúp được thì mình rải tâm từ bi đến tất cả mọi người, để cho cái tâm của mình nó xa lìa, nó đoàn diệt cái tâm tham của mình, và cái tâm mình thương tưởng tất cả mọi người, tự nhiên cái cuộc đời mình nó vươn lên, nó an vui tốt đẹp. Thì Đức Phật nói cái người nào mà chỉ muốn mình có lợi lộc mà người khác có lợi lộc á, thì sao chế để làm thành ngà quỷ. Còn bây giờ á, thì một thời gian rồi cái quả nó trả làm đem tới cái sự nghèo khổ. Đó. Rồi cái thứ tư á, là Vanna Macharya, tức là tật đổ về sắc đẹp hay là danh vọng. Có nhiều người chỉ nghĩ mình đẹp chứ chẳng ai đẹp hết. Thì tôi chỉ muốn tôi đẹp, không muốn ai đẹp hết. Tôi chỉ muốn tôi có danh vọng, tôi không muốn ai có danh vọng hết. Thì như vậy đó làm cho cái người của mình đó, đôi khi vì cái trong kinh Đức Phật nói cái người mà nghĩ như vậy đó làm cho cái tâm nó héo mòn, cứ nghĩ rằng mình đẹp chứ không có ai đẹp nữa cả. Thì tự nhiên mình nghĩ của ai mình cống cao ngạo mạn chập cái mình, đôi khi là mình ăn ngủ cũng được nữa. Cho nên chỉ mình tự nhiên là nét hoa nó ủ dột, cái tự nhiên nó trở nên xấu xí. Do đó cho nên khi mà chúng ta đẹp rồi cảm thấy vui vẻ và mong là tất cả mọi người cũng được đẹp đẽ như mình. Người mình mặc áo đẹp, kiếm được một cái mốt áo đẹp, mình mong tất cả mọi người đều mặc áo đẹp. Chứ mấy người Nhật Bản khi mà qua nước Việt Nam mình á, thì quý đạo hữu biết cái kimono mặc vào rất là khó. Một người khác phải mặc vào rồi phải cột dây sau lưng đồ nặng nề lắm. Mà qua Việt Nam á, mua mấy cái áo dài mặc rồi á, là người ta thích nhẹ nhàng. Thế nên bây giờ bên Tokyo rất nhiều tiệm may Việt Nam. rất nhiều tiệm bán đồ Việt Nam gọi là Việt Nam kimono, tức là áo dài đó. Này người ta không có gánh tì đó, nên thấy Việt Nam cái áo này tốt quá là mua về mặc. Là bên Nhật người ta mặc, tôi thấy con gái Việt Nam ở bên nhiều mắng phải hỏi nói tiếng Việt chẳng biết Nhật không à, nhưng mà thấy cái áo này nó dễ, nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, mặc dễ thì tôi đem về bên nước mình để giới thiệu. Thì thành ra nên không có nghĩ rằng là à, mình là chỉ có mình mới là đẹp mà thôi, mà mình nghĩ là tất cả mọi người cũng muốn tất cả mọi người cũng đẹp đẽ như mình, à, cũng có sức khỏe như mình, cũng có nước da mịn màng như mình, cũng có mắt sáng như mình, cũng có à, cuộc sống được à, an vui hạnh phúc như mình như vậy. Và nói đến cái danh tiếng nữa, trong cái văn này có cả danh tiếng danh vọng nữa. Đôi khi mình làm cái gì tốt được danh tốt, ví dụ như khi một quý đạo hữu mà nghe nữa, à, trong chùa này thầy có khen một cái đạo hữu nào làm công quả nhiều thì các đạo hữu nghe hoan hỷ liền. Thì đừng nói ông nó có làm gì, con làm còn nhiều hơn nữa mà thầy cũng khen con, mà khen ông đó tự nhiên ví dụ thầy chưa khen tới hoặc là quên chẳng hạn, thì khi mà nghe khen ai quý đạo hữu là vui vẻ liền. Hay là quý bà nấu ăn ở thầy chùa mình, thầy biết là nhiều người khen người là nhiều bà nấu ăn giỏi, nhưng mà đôi khi thầy nói à, bà 70 tuổi mà còn nấu ăn hay chẳng hạn, thì quý đạo hữu cũng vui vẻ đi. Hay thầy nói cô này mới có 25 tuổi mà nấu ăn hay thì chẳng hạn, nghe người nào mà được cái khen thì mình cũng vui vẻ, mình cũng hoan hỷ với cái người đó. Thì tâm của mình được như vậy thì rất là tốt. Cho nên chi mình luôn luôn đừng nghĩ rằng chỉ có mình đẹp, không muốn ai đẹp. Khi nào cũng nghĩ là mình mặc đồ tốt, không ai tốt, không ai mặc đồ tốt. Và chúng ta phải nghĩ rằng ta mặc đồ như thế này, ta phải giới thiệu cái áo quần này nó rẻ tiền mà nó đẹp, nó mát, nó mẹ cho người khác. Và mình có cái sắc đẹp nhờ cái nước da mịn màng, nhờ cái thứ loại gì, uống thuốc gì mà chúng ta không mập mà chúng ta được ốm, mà nước da tốt thế này giới thiệu cho bè bạn khác. Có người nào mà mụn đồ nhiều quá mình giới thiệu sao, cái thuốc gì mà tôi có kinh nghiệm, tôi uống cái thuốc này tự nhiên nó hết mụn, tôi ăn chai đậu xanh nó hết mụn chẳng hạn, thì tự nhiên mình giới thiệu cho người khác để cho người khác cũng đẹp như mình. Chứ còn nếu mình đẹp không thì thôi, còn mình mai mốt mình già thì có người nào đẹp thế mình nữa đâu chẳng hạn vậy. Cho nên Đức Phật nói muốn diệt trừ cái tâm mà gọi là đố kỵ về sắc đẹp, về danh vọng, thì chúng ta nên thích khen, nghe khen người khác, thích thấy người khác đẹp, thích người khác họ có ăn mặc đồ tốt, vân vân. Đó, thì như vậy là cái điều rất là quan trọng để cho mình từ từ mình diệt bỏ cái tâm đố kỵ, ganh tị. Một cái nữa, cuối cùng nữa gọi là Dhammamacariya, tức là đố kỵ về chánh pháp, tức là tật đố về chánh pháp. Có người học đọc nghiên cứu giáo lý đạo Phật nghe hiểu rồi thôi không dám nói ai, để mình hiểu hơn hết một mình đấy. Mình hiểu khi mà ai hỏi cái gì là mình nói được liền. Mình không giải thích vì sợ người khác biết hơn mình đi. Chẳng hạn như thầy đi, nói thầy thuyết pháp. Nếu mấy đệ tử mà biết hết thì mình thuyết với ai nữa. Nếu nghĩ như vậy không bao giờ mà tiện được hết. Biết rồi thì mình thuyết cho người chưa biết. Mà nếu mà trong kinh nói nếu mà người ta biết rồi mà mình thuyết thì lại ôn lại. Chứ còn mà nếu mình muốn một mình bởi trong đời thầy có thể thầy có một cái phước. Là khi nào mà thấy các nhà sư nào mà thuyết pháp thầy thích lắm. Ngay ông sư Tích Lan mà đến Việt Nam là thầy mời đi Đà Nẵng thuyết pháp, mời ra Huế thuyết pháp. Ngài Bụt Chân mà vừa ở Miến Điện về một cái là thầy mời ra ngoài cái chỗ mà cầu Hiền Lương để thuyết pháp cho ủy hội quốc tế. Vì ngài nói tiếng Anh quá giỏi, nghe ngài nói tiếng Anh giỏi là thầy tổ chức một buổi thuyết pháp ở trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị để mời tất cả mấy cái vị mà kiểm soát đình chiến vô nghe chẳng hạn vậy. Thì mình thấy ai giỏi là thích quý đạo hữu, cứ thấy ai giỏi mà thích là quý đạo hữu thấy nó vui vẻ. Thế này thầy nói thế này có vị nói hơn thầy, có vị nói hơn cái vị kia nữa. Như vậy cái trong tăng chúng mới là giỏi. Hoặc là bây giờ thầy phải cho đệ tử đi học, chứ nếu mà nó thôi đi học mai mốt hơn mình rồi làm sao, thì mình chết rồi không có đệ tử mà thế. Do đó dân quý đạo hữu thấy đó, không nên ích kỷ về chánh pháp. Quý đạo hữu mà biết cái pháp thiền giới thiệu cho người khác, quý vị đạo hữu mà gặp cái thầy nào hay thuyết pháp hay giới thiệu cho người khác, quý vị mà thấy đạo hữu nào mà hay hỏi đạo á, thì quý vị đó hướng dẫn cho họ tới các cái ngôi chùa, vị nào hay thuyết pháp cho hỏi đạo vân vân. Thì như vậy là mọi người đều biết chánh pháp tất cả. Mình san sẻ cái chánh pháp cho tất cả mọi người thì phước báo lớn lắm. Quý vị đạo hữu trong kinh nói rằng là bố thí đó, không có cái bố thí nào bằng bố thí pháp hết trơn. Nói là trừ là nói lời nói ngọt ngào, bởi chất là thầy toán thầy pháp thầy giảng rồi. Nói lời nói ngọt ngào cũng thua bằng cái lời nói pháp. Ví dụ nói, chị dễ thương của anh dễ thương quá, anh tốt quá. Nói vậy thì cũng vui vẻ chút xíu đó thôi. Nhưng mà nếu đem cái pháp nói cho anh chị đó nghe, thì anh chị nó về nhà sống với nhau an vui hạnh phúc, nó lời hơn. Cho nên quý đạo hữu nên biết rằng là chúng ta tu niệm với chúng ta đi chùa chúng ta rồi, mà chúng ta nên nghĩ đến toàn thể những cái người khác chưa biết nghe. họ chưa biết chùa đó. Có nhiều người chưa biết chùa. Một lần thầy đi ra ngoài cái tiệm thuốc bắc á, thấy người ta hỏi chùa, nghe chùa Liên Hoa con không biết ở đâu chẳng hạn, ta không biết ở đây nhiều năm, 10 năm người ta không biết, thì chẳng hạn như vậy. Do đó cho nên chúng ta nên nghĩ đến những người khác, cần họ biết đạo, cần họ biết lời dạy của Đức Phật, cần họ biết tụng kinh niệm Phật, cầu an cầu siêu, chia vui sẻ buồn, biết vấn đạo, biết đọc các cuốn sách Phật vân vân, thì khi đó chúng ta mới thấy rằng là yên lòng là mọi người đều được hưởng cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, khi đó chúng ta mới cảm thấy là vui vẻ. Thì do đó cho nên chúng ta muốn diệt trừ cái tâm đó thì chúng ta biết cái gì phải vất vả cho người khác đó. Chúng ta thấy nghe một thời pháp rồi chúng ta có thể nói lại cho người chị của mình, cho người anh của mình, người em của mình, hoặc là bởi như vậy á, thì nhiều người được hiểu, nhiều người được nghe, nhiều người được tu. Trong chùa mình á, nhờ có cái băng mà thầy làm để đám cưới đó, rồi mấy cô mấy cậu mượn á, rồi đem về coi rồi là xin lại chùa làm đám cưới. Rồi có nhiều người chưa bao giờ biết, nhất là cả cái vị mà bác sĩ là có không có thì giờ nào mà đi chùa, rồi họ cũng có thì giờ, cho nên những cái ngày đám cưới họ mới có cơ hội họ đi. Ví dụ một vị bác sĩ đám cưới thì bè bàn tới, nhiều khi trong một buổi lễ đám cưới có thì 30-40 vị bác sĩ chẳng hạn, họ không có thì giờ, bây giờ có nhờ đám cưới mà họ tới, họ nghe một cái buổi mình nói về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân, năm điều chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, tự nhiên họ nghe họ thỏa thích, họ vui vẻ, còn bây giờ mới biết té ra trong đầu Phật Đức Phật có dạy như vậy kia cái nào. Cho nên nếu mà mình mất biểu cái chánh pháp, cái kiến thức chánh pháp của mình trong người khác, rất là lợi ích, rất là hoan hỷ, đem lại cho mọi người hưởng được cái lời dạy của Đức Phật, đó là một cái vị rất là an lạc, vị rất là giải thoát. Cho nên chánh pháp cần được lưu truyền khắp nơi, không nên ích kỷ. Quý vị đạo hữu biết, cái người xuất gia hay là người tại gia gì đó cũng cần phải diệt cái tâm đố kỵ, diệt cái tâm tật đố, ganh tị. Ngay trong chùa chiền tu niệm cũng vậy, trong thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Trong cái hàng tăng chúng tu hành có những cái vị mà được Đức Phật khen, có những vị mà được quần chúng ca ngợi, cúng dường làm phước, có những vị khác vào tu đó họ cũng thích. Trong trường hợp ngài Xả Lợi Phất là quý đạo nghe ngài Xả Lợi Phất đó, ngài là một cái vị trí tuệ tột cùng. Ngài với là ngài Mục Kiền Liên là hai vị đại đệ tử của Đức Phật đó. Thế mà ngài cũng bị ganh tị, tại vì ngài được Đức Phật ca ngợi này, được Đức Phật mời thuyết pháp này. Khi nào mà ngài mà không khỏe là ngài cho ngài Xả Lợi Phất thuyết pháp hay là dạy cho chư tăng. Cho nên chi có nhiều cuộc đối vị ở trong giáo hội cũng không thích ngài. Có một hôm ngài ở tại cái chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ ở miền Bắc Ấn Độ. Thì sau 3 tháng an cư kiết hạ rồi, ngài Xả Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con đã hoàn tất 3 tháng an cư kiết hạ, bây giờ cho con đi du phương hoằng pháp. Đức Thế Tôn nói, thầy làm cái gì hợp lý thì nên làm. Thế là ngài Xả Lợi Phất ra đi. Khi ngài Xả Lợi Phất vừa ra đi, có một vị tỳ kheo trẻ đến bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ngài Xả Lợi Phất đã vi phạm con mà không xin lỗi, và ngài bỏ ngài đi. Thì Đức Thế Tôn mới thấy là ngài Xả Lợi Phất, ngài trí tuệ như vậy mà sao lại vi phạm một cái điều lỗi gì với cái vị này, hoặc là đánh hoặc làm gì mà lại bỏ đi mà không xin lỗi. Ngài mới gọi một vị tỳ kheo khác ra, gọi ngài Xả Lợi Phất vào để hỏi, thầy Xả Lợi Phất, thầy có một vị tỳ kheo nói rằng là thầy vi phạm với vị đó, xúc phạm đến vị đó mà không sám hối mà lại bỏ đi, như vậy có không? Thay vì mình thì mình cãi là gì không, gì không, không có. Ngài không nói gì hết. Ngài nói thì người nào mà không có cái sự quán niệm, không có chánh niệm ở nơi thân á, thì người đó phạm lỗi mới bỏ đi mà không xin lỗi. Tức là cái thân đi là mình biết đi, thì thầy giải thích câu của ngài nói là khi mình đi mình biết đi, mình đụng mình biết đụng, mình vi phạm mình biết vi phạm, thì có bao giờ mà mình bỏ mình đi. Nếu mà thầy làm gì lỗi thì nói thầy cái lỗi, thầy xin lỗi bà con. Nếu không có chánh niệm mà thầy có lỗi mà thầy biết, thì Đức Xả Lợi Phất là ngài là một cái vị mà thánh tăng, mà làm sao ngài không có chánh niệm mà ngài có thể vi phạm một cái tội đối với một cái vị đồng tu mà nhỏ hơn mà lại bỏ đi. Rồi ngài mới nói, bạch Đức Thế Tôn, như đất á, người ta đổ lên trên đó, nào là nước dơ, nào là phận, nào là nước tiểu, nào là máu, nào là rác rê, mà không bao giờ đất cảm thấy là oán hận, không bao giờ đất là sân hận. Thân con cũng như vậy, con nghĩ con cũng như đất, con rồng lường, con rồng rãi, con không bao giờ mà sân hận đối với ai. Chỉ có những ai mà không có chánh niệm nơi thân thì người đó mới vi phạm một điều gì mà không sám hối mà ra đi. Đây là Ngài nói là ví như đất. Ngài ví, bạch Đức Thế Tôn, ví như nước. Dưới nước người ta đổ những vật dơ, vật uế, giặt vải dơ, vải uế, đi tiểu, vân vân. Nước không bao giờ oán hận, nước không bao giờ bất mãn. Thì con cũng vậy, thân con cũng rồng lường, con không sân hận, con không oán trách ai cả. Chỉ có những ai mà không có chánh niệm nơi thân thì người đó mới có thể phạm tội mà bỏ đi. Rồi Ngài nói như lửa, lửa có thể thiêu tất cả các cái đồ dơ giấy mà lửa không bao giờ oán hận, không bao giờ sân hận, không bao giờ bất mãn. Thì con cũng vậy, con cũng tâm rồng lường, con không bao giờ sân hận, không bao giờ bất mãn ai. Rồi Ngài nói như một cái dẻ lau, một cái dẻ lau đem mà lau tất cả những vật dơ, vật uế, thì cái miếng vải đó cũng không bao giờ oán hận, không bao giờ chê trách phiền muộn. Thân con cũng nguyện như vậy, con cũng không chê trách sân hận như miếng vải vậy. Rồi cũng như gió, gió là thổi tới tất cả những cái vật xú uế, dơ bẩn, mẫu me, vân vân, gió cũng không bao giờ dính mắc, mà gió cũng không bao giờ oán hận, sân hận. Thân con cũng như vậy, con cũng như gió vậy, con không có oán hận, sân hận với ai cả. Rồi Ngài nói, người con trai chiên đà la, con gái chiên đà la là hàng mà gọi là bần cùng Hà Tiền, họ mang bát vào trong xóm, họ xin ăn với cái tâm nghĩ rằng mình là người hạ liệt. Họ không biết mắc cỡ, họ đi vào trong xóm, ai cho cái gì thì ăn cái đó. Con cũng vậy, con tâm con rồng lường, con cũng nghĩ thân con là cái thân mà nhơ bẩn, con cũng không có chấp trách gì, con cũng sân hận gì đối với tất cả những gì xảy đến với con. Rồi Ngài nói như con bò, bạch Đức Thế Tôn giống con bò mà nó gãy sừng rồi, chẳng có mà làm cho ai đau đớn. Nó có thể đi nghênh ngang trong đường, đi vào khắp nơi mà không đụng ai bằng cái sừng ấy, bằng chân của nó. Con cũng vậy, là cái người không muốn sân hận, không muốn chống đối ai cả, tâm con rộng rãi, con thương tất cả. Lúc đó là Ngài xả lời Phật, Ngài nói hết tất cả mọi chuyện, Ngài đưa tất cả mọi ví dụ là nào là như đất, rồi nào như nước, rồi nào như lửa, như gió, như dẻ rách. Rồi cuối cùng là Ngài nói tới như Ngài bần cùng Hà Tiền đi vào trong làng mà xin ăn này kia. Rồi là Ngài ví dụ như cặp trai gái, họ muốn đẹp á, họ phải rửa mặt sạch sẽ để họ trang điểm. Nhưng khi mà họ vừa rửa mặt xong chưa trang điểm, họ nghĩ nếu có cái sắc rắn mà vấn vào cổ mình, nếu có sắc chết mà vấn vào cổ mình thì nó sẽ xấu xí đáng sợ biết chừng nào. Thân con cũng vậy, cái thân con nghĩ thân con cũng nhơ bẩn, cũng đáng sợ như vậy, nên con không muốn sân hận, không muốn giận dữ với ai cả. Ngài toàn là Ngài đưa những cái ví dụ mà ra để cho chúng ta thấy rõ ràng là Ngài nói những cái thân của Ngài, Ngài coi mặc dù là vì thánh tăng như vậy mà Ngài coi Ngài không ra gì vô ngã, Ngài không có chấp trước gì cả. Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, có một người bưng một cái bình dầu, mà cái bình đó bị lục nhiều lỗ, họ bưng đi tới đâu là mở nó đổ ra đầy ảo rồi khắp nơi cả. Thân con cũng vậy, thân con cũng cựu khiếu, cũng là nước mắt, nước miếng, nước tiểu, nhờ bản thân con không muốn chấp trước, không muốn giận hờn ai hết, con tâm con rộng rãi. Thì chỉ có những ai mà không có chánh niệm nơi thân thì những người ấy phạm lỗi mới không sám hối. Ngài nói một cái ví dụ thật dài như vậy, Đức Thế Tôn nghe như vậy rồi cái vị kia ngồi đó nghe hết, tất cả chư tăng nghe, thì cái vị đó liền lên đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con vì vô minh, vì ganh tị mà con đã vu cáo một vị thánh tăng, con xin Đức Thế Tôn xả tội lỗi cho con. Và rồi Đức Thế Tôn Ngài dạy, Ngài nói Như Lai không bao giờ nghĩ như vậy, một cái người mà người ta không làm cái điều gì hết mà mình vu khống người ta, đây là một điều tội lỗi vô cùng. Nhưng mà ông là người rất tốt, biết sám hối đi, biết diệt trừ cái tâm xấu xa đó, thì trong tương lai không còn nảy sinh nữa. Vậy này thầy xả lời Phật, thầy tha thứ cho người bạn đồng tu của mình có tâm ganh tì như vậy, tâm tật đổ như vậy. Rồi ngài xả lời Phật, ngài nói nếu vì bạn đồng tu nói lên một tiếng là xin tha lỗi thì ngài hoan hỷ thôi. Thì vì kia nói liền, ngài muốn dạy vì kia, để vì kia không phải Đức Phật ngài nói không, mà vì kia liền đứng dậy sám hối ngài là một bậc cao tăng con, vì lòng ganh tì, vì lòng ganh ghét đến cái danh nghĩa của ngài, cái danh tốt của ngài, cho nên con đã làm điều tội lỗi, xin ngài xả tội lỗi cho. Thì quý vị thấy đó, cái sự ganh tì đó không phải là nó dễ thấy đâu nghe. Người tu mà đôi khi mà cũng còn thấy, ví dụ bây giờ mình ở thế này, có phòng ốc thế này, nghe nó sắp có hai ông sư tới ở, đôi khi mình sợ, chà, có hai ông sư tới ở rồi là cái phòng chiếm phòng mình ấy. Đôi khi cái tâm đó là cũng là tự nhiên sinh ra. Rồi bữa nay đồ ăn mà người thiền nam tín nữ cũng ít thế này, mà có thêm bốn vị tới nữa thì lấy gì mà ăn. Một cái chuyện đơn giản như vậy không đó, mà cái quả nó sẽ xấu vô cùng. Sau này là mình có tu nữa, đi khất thực ai cũng đâu. Cho nên quý vị thấy, cái đây kể câu chuyện, đây kể câu chuyện của vị ngài xả lời Phật là vị thành tăng với một vị sư ở trong chùa Kỳ Viên đó. Thì quý vị thấy rằng là cái tâm ganh tị này chúng ta thấy nó khó thấy lắm, nhưng mà chúng ta tập đó. Bây giờ mà quý vị thấy ngồi bàn ăn đó, mà thấy có người nào vào đó, là cứ đi lấy chén thêm muộn thêm, là thầy thấy hoan hỷ lắm. Mà thầy thường hay là làm như vậy, thầy ăn mà có khách khứa dầu là Phật tử vô là thầy liền mời Phật tử liền, tại vì mình ăn bây giờ, ví dụ nó có hết đi thì chiều mình còn ăn nữa mà nó sợ gì. Hoặc cái ghế nào mà ngó tốt đẹp thì mời mấy bà già đó, mấy bà cụ đó lên ngồi ăn trước đi, ê cháu ăn sau đó. Mình phải rộng rãi như vậy thì cái quả nó sẽ được. Người nào bố thí mà đồ ăn người đó được sức khỏe, người nào bố thí y phục được sắc đẹp, người nào bố thí đèn đuốc thì được mắt sáng. Cho nên chứ chúng ta nên cố gắng mà diệt trừ những cái tâm đố kỵ, tâm ganh ghét, dầu là ở trong chùa người xuất gia hay người tại gia, đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với cha mẹ đối với con cái, bè bạn với nhau trong xã hội, mình phải luôn luôn rộng rãi, tập cái tánh vô ngã. Thì thôi mình khiêm nhường đi, mình chịu thua người khác đi. Đó như ngài trả lời Phật, cái thân con như miếng giả rách, thân con như là cái nước gì rửa đồ dơ, như đất mà chữa đồ dơ chẳng hạn, như mà người cái bò gãy sừng ấy, không? Như người bần cùng hà tiền đi xin ăn ấy, ngài ví dụ đủ chuyện ấy, giống như là cái hũ mà nước chảy ấy, không? Cuối cùng rồi ấy, ngài cũng thắng người ta đấy. Cho nên càng khiêm nhường thì chúng ta càng được thăng hoa, mà chúng ta từ cao từ đại thì chúng ta lại thấp hèn đúng kiếp này mà còn thấp hèn đúng kiếp sau. Đó là cái thời pháp hôm nay thầy muốn nói để chúng ta noi gương cái đức từ bi hỷ xả của Đức Thế Tôn. Và hôm nay là ngày lễ của Đức Quán Thế Âm, thì là ngài Đức Quán Thế Âm là người nam chứ không phải là người nữ, mà nghĩa là tượng trưng ngài một hình bóng người nữ, là mẹ hiền thì thương con nhiều, chăm sóc con nhiều. Cho nên chi Avalokiteshvara là cái vì nghe tiếng kêu đau khổ của chúng sanh, đó là đàn ông, nhưng mà người ta vẽ thân ngài đàn bà như người mẹ để mình gần gũi hơn đó. Như một cái người mà mang bầu mang thai khi khó khăn nói niệm tới Đức Phật Thích Ca họ sợ lắm, niệm Phật A Di Đà họ sợ lắm, họ muốn niệm tới Quan Âm vì Quan Âm là người nữ gần gũi mình đau bùng chuyện bùng đạp đồ mấy chuyện của phụ nữ mà nói với Phật có sợ tội cho nên chi là nói với Quan Âm chẳng hạn. Thì nói tóm lại chúng ta kêu cứu những người có lòng thương, kêu những cái đấng tu hành về ba la mật, về từ bi, thì chúng ta cũng nên bắt chước Đức Thế Tôn, bắt chước các vị Bồ Tát, các vị A La Hán để cho chúng ta vừa thương mình đừng làm tội lỗi, vì thương tất cả chúng sanh tạo điều kiện cho họ tu niệm, và tất cả chúng ta khuyến khích nhau tiến lên trên đường đạo, chúng ta một ngày nào đó sẽ được giác ngộ như Đức Thế Tôn. Thời pháp hôm nay đến đây tạm chấm dứt, rồi xin gặp lại quý đạo hữu tuần sau. Thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho chư Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên Ngự Đệ Tử Viện Liên Hoa và chư Thiên Ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ lệnh tùy ý pháp thí này để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ chư tăng ni trong 3 tháng hạ cùng chư thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi, tập bình tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm và bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng cho đến ngày giải thoát. Hơn phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký từ tại chùa, ký từ hài cốt tại chùa, cùng chiến sĩ Trần Vong, đồng bào tự nạn chiến tranh vượt biển vượt biên, các nạn nhân bị khủng bố cùng thập loại cô hồn xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền quá niết bàn chứng đàn. Nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tình lang Phật đạo chống uyên.